Chương 4. Không có trở ngại trong giảng quan thức tỉnh. Trong hai ngày kế tiếp, Thiền dẫn Hô Đô và Đai Con vượt qua nhiều chặng đường đầy đá tảng và lòng chảo. Một vài tảng đá trên con đường vượt núi đã trở thành một thách thức, ngày một khó khăn hơn, khiến cho mấy chú ếch nhỏ khó có thể nào nhảy qua.
Tôi không ngờ rằng cuộc hành trình của chúng ta lại tốn quá nhiều thời gian và khó khăn như vậy.
Hồ Đồ nói trong hơi thở hổn hển. Cô nàng phải rất khó khăn mới theo kịp. Khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Hồ Đồ bắt đầu tin rằng mình có thể sẽ không đủ kiên trì để đi tới đích.
Đại dương vĩ đại, có còn xa lắm không vậy?
Thiền trả lời.
Cuộc sống vĩ đại luôn ở ngay trước mắt bạn.
Hồ Đồ chăm chú nhìn về phía trước.
Có lẽ những tảng đá lớn đang che khuất tầm nhìn của chúng ta.
Cô bảo Đai Con trong khi vẫn đang tìm cách hiểu lời của Thiền.
Nhưng này, hình như đây rõ ràng là những tảng đá lớn nhất mà tôi đã nhìn thấy đấy.
Đai Con đồng ý.
Đúng vậy, việc nhảy qua những tảng đá cao ngất này chắc chắn là một trở ngại vô cùng lớn.
Trở ngại thật sự duy nhất trên con đường đến với khả năng sẽ luôn là chính bản thân ta.
Thiền lên tiếng.
Thường thì chúng ta không nhìn sự vật như đúng bản chất của nó, mà chúng ta nhìn bằng quan điểm của chúng ta.
Thiền dừng lại để những người bạn đồng hành tạm nghỉ ngơi bên dưới chiếc bóng dài của một tảng đá to lù lù.
Đừng dành thời gian, hoặc là chỉ dành ít thôi, để suy nghĩ về những thứ mà ta không thể làm. Theo vào đó hãy toàn tâm toàn ý, nghĩ về những điều mà ta có thể làm và phải làm. Một tảng đá có thể che khuất tầm nhìn, chứ không bao giờ che cả con đường. Không có nghịch cảnh, khó khăn hay nghi ngờ nào lại đủ sức mạnh để khống chế được ta, trừ phi ta cho phép nó làm như vậy. Hai quy luật quan trọng nhất của con đường chính là biết khởi đầu và biết tiếp tục. Con đường không bao giờ tự đó quan tâm tới những gì chúng ta không có, không muốn hay là không thể thực hiện. Con đường chỉ duy trì những gì chúng ta thật sự có, muốn có và có thể làm được. Chúng ta phải luôn luôn nỗ lực để tìm ra bước chân của chính mình. Trước bất kỳ khó khăn hay thử thách nào mà ta phải đối mặt, nên biết rằng ta luôn có năng lực để kiểm soát và vượt qua chúng. Một chú ếch biết nhảy không phải là một sinh vật duy nhất trên trái đất trải nghiệm những thăng trầm của cuộc sống. Thất vọng và khó khăn luôn là một phần câu chuyện của những kẻ lữ hành. Để sống một cuộc sống xứng đáng, ta phải tin rằng những gì mình sở hữu bên trong, tức là trong nội tâm, có thể vượt lên trên bất kỳ trở ngại hay hoàn cảnh nào bên ngoài. Hãy vững tin và các cậu sẽ đạt được.
Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi.
Đại Con và Hô Đô đồng thanh đáp lời.
Ta nghi ngờ rằng,
Thiền nói. Sau đó dùng hết sức bình sinh, Đai Con và Hô Đô bắt đầu một cú nhảy thật cao vào không trung. Chúng nhảy cao hết sức có thể. Chúng cố vượt tảng đá khổng lồ để đáp xuống phía bên kia. Nhưng không có cơ hội nào. Thiền đứng nhìn và lắc đầu. Thật ra thì tảng đá quá lớn, lớn đến nỗi thậm chí ngay cả chính cậu, tượng đài nhảy xa vĩ đại nhất mà thế giới từng được biết tới, cũng không thể nào hy vọng nhảy qua được. Biết rõ điều này, và hơn thế nữa, Thiền khảo sát tảng đá thật kỹ. Rồi cậu quyết định hành động. Cậu nhảy một cách điêu luyện, thẳng đứng, theo cách của mình, lên phần vô ra của bờ đá. Thế rồi cậu cũng đặt chân lên mặt phẳng của tảng đá lớn. Trong lúc đó, Đai Khôn và Hô Đô đã rơi sóng xoài xuống đất. Người thì mệt lã, hơi thở hổn hển vì quá cố gắng. Thiền nhìn xuống và cất tiếng gọi.
Này, ta đang đợi các cậu đấy.
Hô Đô và Đai Con ngước lên, nhìn chằm chằm vào Thiền trong hoang mang. Chúng đã nhảy tới rụng rời các chân tay và trống ngực thì đánh thùng thùng. Vậy mà bằng cách nào Thiền lại lên được trên ấy chứ? Có lẽ là một phép màu
đã giúp cho Pin không bị bức tường đá chối từ.
Chúng tôi nghĩ là cách duy nhất để chinh phục tảng đá là phải vượt qua nó đó.
Đài còn nói trong hơi thở hổn hển.
Phải công nhận rằng đó là một quyết tâm đáng khen đấy. Nhưng nơi các cậu nhìn thấy là một tảng đá cản đường, thì ta lại xem đó là một hòn đá để nâng đỡ bước chân ta. Con đường của sự thật là con đường thường bị bỏ qua nhất. Nên biết rằng mọi vấn đề tồn tại bên ngoài bản thân chúng ta đều có một giải pháp cho chính nó ngay bên trong chúng ta. Hãy hành động sao cho hài hòa với hoàn cảnh cuộc sống. Hãy luôn nhận rõ năng lực của mình để sửa đổi cuộc đời và tiến về phía trước. Để thay đổi cuộc đời, ta phải sẵn sàng thay đổi tâm trí của mình. Những chọn lựa thay thế có thể sẽ bị che khuất bởi việc không sẵn lòng lắng nghe hay là không sẵn sàng nhìn thấy. Hãy chào đón thách thức bằng sự thay đổi. Hãy nhìn đó bằng cái nhìn mới. Khi ta thay đổi cách nhìn nhận, mọi thứ quanh ta sẽ đổi thay.
Đài còn hiểu bài ngay khi cậu nghe qua một lần. Cậu cũng biết rằng Hodo đã quá yếu sức và mệt tới mức không thể nào tiếp tục được nữa. Hodo cũng là một tay nhảy cừ khôi, nhưng những nỗ lực vượt qua tảng đá đã làm cho sắc diện của cô trở nên xanh nhợt tới khó coi. Một sắc diện u ám nhất trong tất cả các màu sắc từng có trên đời.
Hãy đi tiếp đi, mà không có em.
Hodo hổn hển nói và lả đi, ánh mắt trung thành của cô tắt dần. Thật là giây phút kinh hoàng. Đài còn nhìn thấy sự bất lực trên khuôn mặt của Hodo và không biết phải làm gì. Đau khổ tột cùng, cậu nhìn Hodo thân yêu của mình đang yếu dần. Làn da rực rỡ đến hoàn hảo của cô đã không còn nữa. Đài còn ngước nhìn Pin.
Tôi làm thế nào để giúp Hodo đây?
Bằng cách tự giúp mình.
Pin hướng dẫn.
Làm sao tôi có thể giúp mình được?
Bằng cách giúp làm thay đổi hoàn cảnh của một ai đó, hoàn cảnh của ta cũng sẽ thay đổi. Hãy vươn tới thành công bằng cách giúp đỡ người khác. Một phần vĩ đại của cuộc hành trình chính là người mà ta chọn làm bạn đồng hành. Có một người bạn đồng hành nhiệt tình, người mà ta có thể tin cậy, và ta là người mà họ có thể dựa vào trong cuộc phiêu lưu gian khó, là một trong những món quà vĩ đại của sự hiện hữu của chúng ta trên cõi đời này. Cách đối xử với một người bằng sự chân thực như thế là một trong những bài kiểm tra đạo đức cá nhân lớn nhất của cuộc sống đấy.
Đài còn gật đầu. Đoạn quay sang Hodo và khe khẽ vỗ vào má cô. Khi cô ngước nhìn lên, cậu trao cho cô nụ cười rạng rỡ nhất và gật đầu tỏ ý rằng mọi việc sẽ ổn thôi.
Em hãy bám lấy lưng anh đi, chúng ta sẽ cùng lên trên đó.
Cậu ra lệnh, và bằng cách đó, chúng đã cùng tiến lên. Chậm chậm tiến với một nỗ lực tuyệt vời. Đây quả không phải là nhiệm vụ dễ dàng, bởi vì Hodo đang bám vào cổ Daikon và cậu đang tập trung hết sức lực còn lại của mình, dũng cảm trèo lên tảng đá. Cậu với tay dò dẫm tìm từng kẽ hở để bấu vào, một kẽ khác để tựa chân vào, và rồi thêm một kẽ nữa, và lại một kẽ nữa. Đó là cách mà Daikon vượt qua cái vách dựng đứng của tảng đá. Rồi cậu thận trọng leo xuống phía bên kia, đến chỗ trú ẩn, để một lần nữa nhập nhóm với Pin, lúc này đang ngồi trên một khoảng đất trống, đối diện với một rừng tre, kiên nhẫn chờ đợi để tiếp tục những bài học của chúng.